Nếu người có căn thượng thượng, phát tâm thoát ly nghiệp đời, đi các nơi tham thỉnh thiện tri thức, chỉ muốn tham cứu đến cùng đại sự sanh tử, chỉ cần đề lên một niệm thôi, chẳng cần cầu bên ngoài. Đây là căn khí tối thượng nhất thừa. Nhưng nếu phát tâm tự nhận, nhất định có lúc phát minh liễu ngộ, thì do căn khí mỗi người chí hướng thế nào. Như trên đã nói, trì giới, tu hành, tụng kinh, niệm Phật tuy chẳng thể chống ngộ tự tâm mà cũng không bỏ phí thời gian, cũng chẳng phụ duyên xuất gia. Nếu cứ nhẫn nhơ buông lung thì đến chết cũng chẳng thành. Chẳng đáng thương lắm sao? Qua suông đời này đọa lạc vào tam đồ thì tương lai chẳng biết bao giờ mới ló đầu ra được. Như trên đã nói, pháp tu hành của người xuất gia và tại gia tuy cạn sâu không đồng, là pháp Phật thuyết trong 20 năm đầu. Phật thuyết pháp 49 năm, pháp được thuyết có 3 thừa là tiểu, trung, đại thừa. 20 năm đầu chỉ nói hữu giáo gọi là tiểu thừa. Phật nói có cái khổ sanh tử trong ba cõi có thể ra khỏi. Có niết bàn nhị thừa có thể cầu, có nhân quả cõi lành trời người, có nhân quả ác nghiệp tam đồ. Tất cả các pháp là thực có, nên nói pháp tứ đế. Đế tức là thực. Tứ đế là bốn pháp khổ, tập, diệt, đạo là thực. Thực có khổ, có thể thọ. Tập là tham, sân, si, ái, phiền não. Ngài nói phiền não này là nhân của các khổ hay chiêu quả khổ, nên nói thực. Thực có tập của phiền não có thể đoạn. Diệt là niết bàn thiên không của nhị thừa, vượt ra ngoài ba cõi. Do ra khỏi sanh tử chứng được niết bàn này nên nói là thực. Thực có niết bàn có thể chứng. Đạo là phương pháp tu hành, là chỗ tu của nhị thừa. Chán khổ, đoạn tập, mộ diệt, tu đạo, nghĩa là bát bối xả, ngũ đình tâm quán. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, lại có quán tổng tướng niệm, biệt tướng niệm, vân vân. Đây gọi là pháp tu ra khỏi khổ của người tiểu căn, là tiểu thừa giáo. Lại có một hạng căn khí có chút lanh lợi gọi là trung thừa, tức là Phật mở rộng tứ đế trước, thuyết pháp hợp nhị nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, ưu bi, khổ não. Đó gọi là 12 hữu chi. 12 chi này gồm nhân quả ba đời. Quá khứ hai chi nhân là vô minh, hành. Hiện tại 5 chi quả, từ thức đến thọ. Hiện tại 3 chi nhân là ái, thủ, hữu. Vị lai 2 chi quả là sanh, lão, tử, ưu, bi, khổ, não. Duyên là dẫn nghĩa, là nhân quả luân hồi ba cõi, dẫn dắt lẫn nhau mà có. Vì người căn cơ bậc trung quán 12 nhân duyên này có hai môn lưu chuyển và hoàn diệt, nghĩa là từ vô minh đến lão tử là môn lưu chuyển. Nếu vô minh diệt thì 12 hữu chi đều diệt là môn hoàn diệt. Quán ngược xuôi như thế thì ngộ vô sanh. Chứng quả bích chi Phật độc giác là pháp trung thừa vậy. Pháp nhị thừa này Phật thuyết trong 20 năm vì những người căn cơ chậm lục không kham thọ đại thừa, nên là quyền tạm. Sau 20 năm này căn cơ dần dần thông thái, Phật mới thuyết đại thừa Bồ Tát tu pháp lục độ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Sáu độ này là chỗ tu của Bồ Tát đại thừa, gọi là đại thừa. Nếu tu sáu độ này, riêng vì hạ độ chúng sanh, thượng cầu Phật quả, pháp lục độ này lấy Bát Nhã làm chủ. Nên thời thứ hai, Phật thuyết kinh Bát Nhã có 22 năm. Kinh này nhiều nhất, đem qua Trung Hoa có 8 bộ Bát Nhã, cộng 600 quyển. Kinh này hoàn toàn nói về trí tuệ chân không Bát Nhã, phá cái hữu kiến về niết bàn sanh tử của nhị thừa, bàn rộng về lục độ cho đến các pháp tứ đế. Thập nhị nhân duyên đều lấy Bát Nhã chân không làm cực tắc, đào thải cái thấy chấp có trước, như tâm kinh kim cương, đều là tâm cực của Bát Nhã. Vì nhị thừa trước chấp không là thiên không, nghĩa là cái không đoạn diệt. Này Bát Nhã là thực tướng chân không, do Phật thuyết tam quán, không, giả, trung là diệu môn thành Phật. Chỉ một bộ kinh Bát Nhã này thuyết riêng một không quán, nên là cửa đầu tiên nhập vào Đại Thừa, là diệu pháp tu hành của Bồ Tát. Bát Nhã là tiếng Phạn, đây là trí tuệ. Vì thế, Bồ Tát lợi ích chúng sanh, lấy trí tuệ làm đầu. Chỗ nói, không trí tuệ thì bị phương tiện cột, có huệ thì phương tiện mở. Nhưng một môn không quán này tuy ghi trong 8 bộ Bát Nhã, kỳ thực rất mau tắc thiết yếu. Chỉ ở tâm kinh đã gồm đủ 14 hạnh nghiệp. Một cuốn tâm kinh là riêng ở một câu chiếu kiến ngụ uẩn giai không đã đủ hết nghĩa. Trong một câu này, nếu hạ thủ công phu thì chỉ ở một chữ chiếu mà thôi. Đây là pháp môn tối giản yếu, nhưng thiền môn tu hành công phu dụng công ban đầu chỉ một chữ chiếu, tức là pháp môn một chữ. Phật đợi đến 30 năm mới nói. Xem đây thì pháp tu tâm há phải là chuyện phàm phu tầm thường, quán là không, giả, trung đạo. Một đời giáo hóa dễ tu hành sao? Pháp môn một chữ này dạy cho Bồ Tát là pháp Đại Thừa vậy. Bổn hoài xuất thế của Phật chỉ là muốn cho tất cả chúng sanh thành Phật, chứ không vì gì khác. Tức là 49 năm thuyết thời giáo một đời, nay là một đại tạng kinh. Thấy đều là pháp môn học thành Phật, phương tiện thành Phật chỉ có lục độ vạn hạnh. Đủ nhiều thứ cửa mà ý chính chỉ có tam quán là căn bản thành Phật. Tam quán là không, giả, trung đạo. Một đời giáo hóa chỉ thuyết ba quán này. Từ trước cho đến khi thuyết Bát Nhã là vừa mới thuyết xong một môn không quán. Như thế thì biết pháp chẳng phải dễ thuyết, cũng chẳng phải dễ dọc. Trên hội Bát Nhã, những người nhị thừa nghe pháp trong hội đều cho Bát Nhã không phải thuộc về trí của mình, hoàn toàn không để ý, huống là đích thân nhận lời Phật dạy. Đã 30 năm mà còn chẳng tin, chẳng nhập. Như hiện nay, bọn phàm phu ác nghiệp, miệng miệng nói không, giọng nói pháp không, không Phật, không tổ, không tu, không chứng, rồi tự xưng mình là người căn cơ thượng thượng, há chẳng phải quá dối lừa người. Nhưng Phật đã thuyết Bát Nhã chân không, rồi sau mới thuyết quán giả. Một môn quán này có nói trong kinh Giải Thâm Mật, nói về pháp môn duy thức, nghĩa là vì mê Như Lai tàng, gọi là A Lại Gia thức, nương thức lại gia này đầy đủ ba phần, biến ra căn, thân và khí giới. Tất cả đất đai sông núi, chúng sanh, thế giới, đó là pháp giả, là cảnh giả, chỉ do thức biến, như bóng trong gương, như trăng đáy nước, tuy có mà chẳng thực, nên gọi là giả. Hỏi, nhưng Phật vì sao mà nói quán giả? Đáp, do trước, người nhị thừa chấp niết bàn cho là có thực, rơi vào thiên không, nên Phật thuyết Bát Nhã là chân không, để phá cái kiến chấp có, nên quán thực tướng Bát Nhã chân không. Lại có một loại Bồ Tát ưa cái không tăng thắng, chấp chỉ riêng không mà không nhập vào cái có, tức thiệp hữu, chẳng chịu độ sanh. Nên Phật thuyết tất cả chúng sanh, thân, tâm, thế giới đều chỉ do thức biến hiện, toàn là pháp giả, dùng pháp môn duy thức này hội có không? Ngài muốn hiển bày cái có tức không, cái không tức có. Quán thẳng duy thức để chứng chân như. Đây là pháp môn dạy Bồ Tát. Trước ra khỏi không, nhập vào giả để độ sanh. Nên một môn quán này có kinh giải thâm mật, lúc thuyết kinh dành cho Bồ Tát Đại Căn đã có thể tin nhận. Còn nhị thừa tiểu căn rốt cuộc chẳng dám vào cõi tục lợi sanh. Vì thế, Phật thuyết kinh Duy Ma đem cư sĩ tịnh danh để thị hiện việc ở thế tục có vợ con, quyến thuộc, tạm mượn nhân duyên thăm bệnh cùng gian thù, đối đáp pháp môn bất nhị. Quở trách nhị thừa để kích phát tâm nhập tục độ sanh. Kinh này gọi là chê thiên, trách tiểu, khen đại, tán viên. Vì tiểu thừa chẳng nghĩ lường pháp môn, cứ khư khư cái thấy nhỏ hẹp của nhị thừa. Ở đây Phật rất mực từ bi vì căn cơ nhỏ hẹp, dùng các thứ phương tiện quyền xảo, ý muốn dẫn họ vào đại thừa. Như thế thì biết việc Bồ Tát vào tục lợi sanh, chẳng phải người căn cơ thấp thoải có thể kham được. Công giáo hóa hơn 40 năm của Phật còn phí phương tiện thần lực như thế. Còn như hiện nay, người đang ở trong biển khổ ngũ trược, phiền não sanh tử, miệng miệng nói không, đàm thiền thuyết đạo, tự động cho một việc hướng thượng là trách nhiệm của mình, chê ba chánh pháp, chẳng sợ nhân quả, chẳng biết thương mình, giọng tự dối gạt như thế sao? Vì xem phương tiện quyền xảo của Phật khi lợi sanh đã khổ tâm biết bao, chẳng dám dễ dàng nói dạy người một chữ thành Phật. Người đời hãy nói thì siêu Phật vượt tổ, như thế thì chẳng phải giọng hay sao? Chẳng đáng sợ sao? Phật ra đời thuyết pháp 49 năm, kinh điển gần một đại tạng, đầu đuôi chỉ nói 8, rõ 8 chữ: tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Từ đầu đến đây đã trải 40 năm mới thuyết rõ ra được ý nghĩa của một câu vạn pháp duy thức, vẫn còn chưa dám hiển thị ý chỉ duy tâm. Vì duy tâm là cực tác của vạn pháp. Từ trước đến nay các đại đệ tử đã nghe pháp môn duy thức, nên từ đây về sau Phật bèn thuyết kinh Lăng Già để hiển thị pháp môn tam giới duy tâm. Muốn người ngộ ngay một tâm này để làm cực tắc, nên thâu hai không giả trước, dứt hết hai đế, quay về một tâm, sau đó viên mãn một tâm, tiêu dung vào trung đạo là lý cứu cánh. Nên kinh Lăng Già nói tịch tịch là nhất tâm. Nhất tâm gọi là Như Lai Tàng, nghĩa là tàng thức, tức là Như Lai Tàng không phải không, không phải có. Chỉ thẳng một tâm, lìa danh dứt tướng, tuyệt hẳn thánh phàm, chẳng thuộc giai cấp tu chứng. Chóng quán tàng tánh gọi là cảnh giới tự giác thánh trí, lìa ngay cả vọng tâm phan duyên. Nếu rõ vọng tưởng không có tánh, tức ngộ vô sanh. Đó là pháp môn đốn giáo. Tổ sư Đạt Ma truyền cho nhị tổ là đại sư Huệ Khả, lấy kinh này làm tâm ứng. Vì thế kinh này dành cho người căn cơ thượng thượng, người nhị thừa không có phần. Dưới cửa tổ sư, người mới học tham thiền cần phải lìa tâm ý, ý thức mà tham, lìa cảnh giới vọng tưởng mà cầu, ra khỏi đường phàm thánh mà học. Đó là thuần lấy kinh này làm tông cực. Kinh này là thuyết cực tác của một tâm. Phật đã hơn 40 năm dùng nhiều phương tiện khai thị, trải qua bao nhiêu pháp môn này mới thuyết kinh này. Người tiểu căn còn chẳng có phần, mà tăng tục bây giờ giáo nhãn chưa sáng, chẳng biết đường tu hành, mù đuôi chẳng biết vọng tưởng phan duyên trong tâm của mình, hoàn toàn không biết nó khởi diệt bao nhiêu. Ngày đêm chưa hề có một niệm thanh lương, mà lấy một việc hướng thượng lìa tâm, ý, thức, cho là trách nhiệm của mình. Thoại đầu cũng chưa từng mộng thấy, mà mở lớn miệng thuyết thiền. Tâm tự dối như thế sao? có thể nói là người rất không biết hổ thẹn, chẳng đáng sợ sao? Chẳng những người đời vô tri nói bậy, mà ngay cả kẻ hậu học, tăng đồ trong pháp môn ta cũng hoàn toàn chưa hề nghe pháp môn Phật dạy tu tâm, hoàn toàn không biết công phu dụng tâm, chỉ có mấy giờ vọng tưởng, hoàn toàn không có chánh kiến, liền xưng ngộ đạo, tự cho là đủ. Thế thì ai dối ai lầm? Xin can, cẩn thận. Sau 40 năm này, Phật mới dạy pháp môn nhất tâm. Đủ thấy, pháp chẳng dễ nói, chẳng dễ tu, chẳng dễ ngộ. Đức Thế Tôn đặc biệt vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Một đại sự nghĩa là tri kiến Phật của chúng sanh. Vì chúng sanh vốn đủ tri kiến Phật mà nay mê đi trở thành tri kiến vọng tưởng sanh tử. Nhiều kiếp đến nay mê đi mà chẳng biết. Ví như gã cùng tử ôm hạt châu làm ăn mày uổng chịu cực khổ. Vì Phật hưng đồng thể đại bi, đặc biệt ra đời để khai thị cho chúng sanh. Biết mình có tri kiến Phật sẵn có khiến cho ngộ nhập được. Ví như chỉ cho cùng tử hạt châu nằm trong chéo áo, khiến cho y biết được lấy dùng. Nhưng tri kiến Phật tức là nhất tâm mà Kinh Lăng Già thuyết, gọi là tự giác thánh trí vậy. Phật một bề không dám nói liền, vì quán chúng sanh căn cơ ám độn, không kham nhận pháp này, nên Phật lặng thinh, không lo nói dội điều cốt yếu. Cho đến 40 năm sau, dùng nhiều cách đào thải, căn cơ dần dần thuần thục, việc hóa duyên sắp xong, nên Ngài thuyết Kinh Lăng Già, dạy pháp môn nhất tâm để hiển lý cứu cánh. Sau đó Ngài thuyết Kinh Pháp Hoa, chỉ dạy thực tướng các pháp để hiển sự cứu cánh. Đây là thứ lớp Phật thuyết pháp do sự lý rốt ráo mới hết được cực tác của một tâm. Vì vậy các người nhị thừa đến lúc này mới tin tâm Phật quyết định, không còn nghi, cũng ngộ được Phật tánh sẵn có của mỗi người, chắc chắn chẳng mất. Ví như cùng tử lâu ngày bỏ trốn qua nước khác, này mới trở về gặp cha, cũng tin gia nghiệp của cha đều là của mình, thân tâm đều tin nhận có thể kham nổi nghiệp nhà, nên được trưởng giả giao phó tài sản cho. Người ta thường nói một kinh Pháp Hoa này như ông trưởng giả viết bức thư giao phó việc nhà, chính là bổ hoài cứu cánh của Phật lúc lời sanh. Vì thế Phật bảo các đệ tử thọ ký cho từng người, tương lai nhất định thành Phật. Lại nói, phàm có người nghe pháp, tất cả đều thành Phật. Một đại sự nhân duyên này của Phật đã xong, gọi chung là giáo. Chẳng bao lâu Ngài nhập Niết Bàn. Nhưng ở một thời Pháp Hoa, bổn hoài của Phật xuất thế lời sanh đã tận. Đến kinh Niết Bàn thì hiển nghĩa Phật tánh, để thâu những cơ chưa hết của Pháp Hoa, và phá cái nghi chưa hết của các đệ tử đến trước. Vì Phật thuyết pháp, ai đến nghe cũng đều thành Phật. Đây thì Ngài sợ đệ tử trước đã nghe, người xiển đề không có lòng tin, không cho thành Phật. Nghe điều này sẽ sanh nghi. Vì thế Phật thuyết kinh này, bảo xiển đề cũng có Phật tánh, mượn hình ảnh đồ tể Quảng Ngạch buông giao đồ tể liền thành Phật. đến đây tin chắc phàm người có biết cuối cùng sẽ thành Phật, quyết định không nghi. Như thế mới hết ý nghĩa một phen xuất thế của Như Lai. Công việc giáo hóa lợi ích chúng sanh đến đây đã xong, nên bây giờ nhập niết bàn. Như trên đã nói, quy tắc Phật ra đời một đời thủy chung hóa độ chúng sanh, pháp môn thứ tự tu nhân, tùy quán chúng sanh sẵn có Phật tánh. Ai ai cũng đầy đủ, không ai không mong thành Phật. Nhưng vì chướng phiền não dày, căn nghiệp tội sâu, Phật chẳng kham dạy ngay đại pháp, nên Ngài đem pháp nhất thừa phân biệt nói thành ba. Đây là lý do thiết lập nhất thừa và tam thừa. Vì thế, trước kinh Lăng Già là quyền giáo tam thừa, còn Pháp Hoa, Lăng Già là thật giáo nhất thừa. Nên các nhà thiên thai phán định là giáo khai quyền hiển thật. Như thế thì biết 40 năm đầu Phật thuyết quyền giáo, vì căn cơ chẳng đồng vậy. Trên đã nói, đúng tiệm chẳng phải một để thông suốt giáo nghĩa. Nhưng kinh Lăng Già chỉ ngay một tâm là Như Lai thanh tịnh thiền, thì giáo hà chẳng phải là thiền tông sao? Đến như thế Tôn tự nói, ta suốt 40 năm không hề nói một chữ, rồi cuối cùng đưa cành hoa lên dạy chúng. Cả trăm vạn người đều mờ mịt không hiểu, chỉ có một mình Ca Diếp mỉm cười. Thế Tôn bèn nói, ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm này giao cho ông. Đó là ý chỉ truyền riêng ngoài giáo, từ đây truyền đến A Nan, cho đến 28 tổ phương Tây, 6 tổ Đông Độ, Đạt Ma từ Ấn sang được coi là thiền tông, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật, gọi là pháp môn truyền riêng. Nên từ Tào Khê về sau, hai phái năm tông truyền đăng ghi 1700 người, đều là bậc đại sĩ ngộ tâm. Hễ có nguồn cứu thì gọi là công án, vì thiền vốn liên ngôn, chỉ để lại một lời nửa câu làm chứng cứ ấn tâm. Như văn thư ở công đình tại thế gian, chẳng phải muốn người cho đây là pháp thực, đem miệng tai mà truyền bá, cho là tri kiến quyền diệu của chính mình. Sự nghiệp của Phật đã nói xong một đại tạng giáo, đến như pháp môn nhất tâm không đầy đủ, sao mà phải đưa cành hoa lên để làm tâm yếu? Đó là gì? Ý chỉ nhất tâm lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Vì từ trước, người nghe tuy ngộ bổn tâm nhưng chưa có thể lìa tướng, nên cuối cùng mượn cành hoa đưa lên để trừ dẹp tập khí chấp ngôn thuyết, tức là trị bệnh chấp danh ngôn, lấy đây làm cây gậy vàng. Người đời nay chẳng biết ý chỉ giáo thiền một tâm là phương tiện hóa độ chúng sanh của Phật. Mỗi người vọng chấp một mối cho là đúng đắn, nên chấp giáo không phải thiền, chấp thiền không phải giáo. Người chấp giáo không phải thiền dĩ nhiên đã lầm lẫn, mà người chấp thiền không phải giáo lại còn lầm quá xa. Việc người chấp thiền là chấp cái ngu của mình, vọng nhận cái thấy của mình, đó là tự lầm, lại phỉ báng kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa cho là văn tự, đến nỗi cứu cánh chẳng thành, thật là người đáng thương. Tôi xem đời mạt pháp này các nơi giảng đã ít, không có bậc tông thượng, cho nên người ít tuổi danh lợi không có nghe nhiều, không trí huệ. Dù có người có chí hướng thượng, lại không có chí quyết định lâu bền, vì không có bậc tri thức mắt sáng, chỉ có theo đời lừa dối đến nỗi lạc lầm rất nhiều. Đây thật là đáng vì họ mà rơi lệ. Rồi lại có tăng đồ tự cho mình ngộ đạo, cuốn hoặc ngu phu thế tục, tham cầu sự cúng dường. Có ai quy y thì liền khai thị tham thiền là một đường hướng thượng. Có ai tin mình dù họ thoại đầu chưa thuần thục, vọng tưởng tung hoành như nước sôi cũng ấn chứng cho họ, cho là có chỗ ngộ nhập. đến nỗi rơi vào tà kiến, tai hại quá nhiều như thế, không thể không biết sợ hãi mà tự răn mình. Theo ngu kiến của tôi thì không phải không cần tham thiền, chỉ nói là tham thiền không được chân thực, lại không có chí quyết định sâu xa, vọng tự cho là ngộ, làm lầm người rất nhiều. Theo ngụ ý của tôi thì nếu như xem kinh giáo mà chẳng thể tham thiền, và người tham thiền mà không quyết định, thì đều không bằng chuyên tâm tu tịnh nghiệp, chẳng để qua suốt một đời. Người trí có thể tự xem, xin mọi người tự suy nghĩ, may ra không tự dối mình. Trộm xem các bậc sĩ đại phu, tể quan tham thiền liễu ngộ từ xưa chẳng phải ít ỏi, rõ ràng trong truyền đăng có ghi, không phải là một người. Trong hàng tể quan đời nay, người có chí ngoại hộ pháp môn, Phật Đông lấy tham thiền làm đường hướng thượng, đây không phải là tầm thường, chắc chắn đã được nói đến. Bởi vì xưa có bậc theo pháp môn tham thiền mà chưa được đại ngộ triệt, rồi phát nguyện hộ trì Phật Pháp. Cũng có các tổ sư có nguyện lực lớn độ sanh và Bồ Tát thị hiện cứu thế. Cũng có người khi xưa làm tăng mà tham cứu chưa thấu triệt, do tập khí dẫn dắt, nên nay ra đời, tuy ở trong trần lao tục đế, mà chỗ học tập ngày xưa chủng tử Bát Nhã một niệm quang minh thấu lộ, chẳng thể ém đi, nên phát ra sự nghiệp văn chương công danh để làm người ngoại hộ. Pháp môn có các phương tiện tác dụng chẳng đồng, mà cửa hạnh cũng không phải chỉ có một thứ. Có người chuyên hướng thượng, có người chuyên công hạnh. Các tổ sư cũng kiến lập tam bảo chứng nguyện hộ pháp. Có người chỉ lo sanh tử của chính mình, có người cốt làm người trung hiếu. Các thứ hạnh đều là Bồ Tát đạo, chẳng nên đem chỉ một hạnh môn trong tăng đoàn mà nhìn, thì chỉ là người trong hàng ngũ tăng già mà không biết hai tông giáo thiền. Cũng có người khổ hạnh đầu đà, cũng có người chuyên tu tịnh nghiệp, cũng có người chân thật theo hạnh môn, cũng có người tùy duyên làm Phật sự để trợ duyên giáo môn, cũng có người trì tụng viết chép kinh điển để cầu hạnh môn. Tất cả đều ở trong ánh bạch hào của Phật. Các thứ nhân duyên vì cầu Phật đạo cũng chẳng thể đem dơ cả nắm. Nên trong hàng tể quan, phàm người có thâm tâm hộ pháp, chỉ giữ một hạnh của tăng là được. Cũng chẳng cần quyết định ai ai cũng tham thiền mới là chánh hạnh, vì tham thiền tuy hay, kỳ thực chẳng phải người tiểu căn có thể hành được. Lúc Phật ở đời, trời người có cả trăm vạn mà chỉ có một mình Ca Diếp. Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang chỉ được nhị tổ. Ở Hoàng Mai hơn 700 người, chỉ một mình Lục Tổ được ấn tâm. Hà phải việc nhỏ sao? Nếu người trong tăng chúng thì chỉ có một hạnh, khả dĩ là việc chính của pháp môn, khả dĩ giáo hóa chúng sanh, tức là Bồ Tát. Nên nói các thứ hạnh đều là Bồ Tát đạo. Nếu có thể giữ một việc đã vượt khỏi bọn cơm cháo bình thường, bỏ trôi thời gian gấp vạn vạn lần rồi. Nghĩa là trong cái dở giữ cái hay thì không phải là người bỏ đi, trong cái hay giữ cái dở thì không phải là người toàn vẹn. Từ xưa cả thế và xuất thế gian, người toàn vẹn rất khó được. Như trên tôi đã dài dòng nói về thứ lớp nghi thức của Phật dùng hóa độ chúng sanh. Phật hạ không muốn người chóng ngộ tự tâm ngay đó thành Phật, nhưng chỉ vì chúng sanh can độn, chẳng thể không dùng quyền tạm để tiếp dẫn. Cổ nhân nói, tăng đồ chẳng thể liễu ngộ tự tâm mà lưu tâm ở giáo pháp thì cũng không bỏ phí thời gian. Tôi thì bảo tăng đồ bây giờ dù chẳng thể tham thiền xem kinh, cũng có thể năng trì giới, tụng kinh, làm phước, hộ pháp, cũng có thể nói hơn bọn ma tầm thường vạn vạn lần. Ở trong hàng cư sĩ, nếu người hay trì trai niệm Phật, trợ lực hoàng dương tam bảo, đều là hạnh chân thật. Đó là chỗ mong mỏi của chư Phật. Xin các bậc đại sĩ cao minh các nơi nên tự tin điều này. Cẩn thận chớ cho những lời của tôi là hư vọng.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp. Địa chỉ 72-14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238.
Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.